Của Pháp ngày xưa nói rằng tôi hiện hữu, tôi suy tư là tôi hiện hữu. Tất nhiên tôi biết tôi có sự sống, có cái tâm. Mà mới nghe thì nghe có vẻ đúng lắm. Nhưng mà lấy cái nền tảng gì hiện hữu? Lấy cái nền tảng gì hiện hữu? Cái suy tư lấy nền tảng gì suy tư? Lấy hạt giống suy tư, lấy năng lực của nghiệp để mình suy tư. Mà năng lực đó là gì? Đó là sự tích tập, sự gom góp trong tâm thức mình. Thì nếu mà nói cái câu đó cho là đúng á, thì những người mà trong duy thức học nó có những cái giai đoạn gọi là ngủ say, có giai đoạn mà bị chụp thuốc mê, bộ người đó không có tâm à, người đó vẫn sống, vẫn hiện hữu. Thì cái ông đó, ông nói chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Thành thử là cũng không hiểu gì cái học dụng của tâm thức hết. Nó chưa có chuẩn. Vì vậy tâm thức chính không khác hơn là nghiệp. Vì vậy tu tâm có nghĩa rằng tu nghiệp thiện của mình, thưa quý vị. Vì vậy tất cả cái hoạt dụng mình, cách đi, cách đứng, cách hành, cách ngồi của mình, cách hành xử, cách cười, cách nói, nó đều trở về lại trong tâm thức mình hết. Và từ đó nó trở lên lại giống như là tiếng vang như vậy. Quý vị nói lên tiếng vang trong cái nhà này, nó vang lên rồi nó thì tác động lại tâm thức của quý vị. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Vì vậy cái vị thiền sư Thường Chiếu vào thế kỷ 13 đời nhà Lý nói rằng người nào biết cái hoạt dụng của tâm thức, người ấy là đang biết tu. Quý vị chưa biết cái hoạt dụng của mình là như thế nào, tâm thức mình suy nghĩ như thế nào, thì các vị chưa chính thức. Không phải là không dám nói chưa biết tu, mà chỉ mới bước vào cái ngưỡng cửa thôi, chưa đi vào trong ngôi nhà Như Lai, chưa thực sự là một hành giả. Khi gọi hành giả là một người đang hành thực sự con đường tu tập. Quý vị chỉ là gieo duyên, thì chưa biết có hoạt dụng của tâm mình. Vì vậy khi mình trở về nhà sau một tuần lễ, sau một tháng, một năm, mình trở về nhà mình mấy ngày đó, mình coi thấy tâm thức mình như thế nào. Và tâm thức mình nó dẫn dắt mình đi. Thì tại vì tâm thức mình dẫn dắt mình đi là chính đó là nghiệp dẫn dắt mình đi. Tâm chính đó là nghiệp. Thưa quý vị, nhớ cái từ chúng tôi nói hôm nay, tâm chính là nghiệp, tâm thức chính là nghiệp, tu tâm chính là tu nghiệp thiện hay tu nghiệp thiện của mình. Thì nghiệp mình sống hay chết, nghiệp dẫn mình đi. Vì vậy ta thường nói ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại theo những chốn đoạn trường mà đi. Nghiệp dẫn mình đi tới ngã ba đường đó. Một người thích con đường yên tĩnh, ta đi con đường đó. Một người thích con đường đầy những cái vui hoa lá dì thảo, thích con đường đó đi, thì tất cả nghiệp nó định sẵn nó đi. Nghiệp đây không có nghĩa là sự an bài, nghiệp đó chính là hạt giống và tâm thức mình đã gieo trồng. Thế thì nghiệp đó là nhân dẫn mình đi. Tu tâm chính là tu nghiệp. Vậy vì vậy các vị nhớ cái chỗ hoạt dụng của tâm. Mà khi nào mà cái tâm nó hiện khởi, khi nào có tâm hiện khởi, duyên nhân duyên nào để tâm nó phát khởi. Hôm nay dĩ nhiên đề tài chúng tôi nói là cái hoạt dụng của tâm thức. Khi nào mà tâm thức nó hiện khởi, nó không có nhân duyên thì chắc chắn nó sẽ không hiện khởi. Nếu không có cái yếu tố điều kiện mà nó không sẽ tác động, nó không hiện khởi. Ví dụ như cái từ mà các vị thường nghe đó là tam hòa hiệp xúc. Tam hòa là gì? Ba cái phần nó hòa với nhau, tiếp xúc với nhau thì nó sanh ra tâm thức. Mà từ chuyên môn chắc các vị đã nghe xong Thắng Hoang nói là nhãn căn, nhãn sắc trần sanh ra nhãn thức. Căn là gì? Là nền tảng con mắt của mình. Tiếp xúc với sắc trần là đối tượng của vấn đề nhìn. Đối tượng đó là gì? ABCD, hay quý vị là đối tượng con mắt của chúng tôi. Cái hội trường này là đối tượng, cái bàn này là đối tượng, đó là sắc trần từ chuyên môn. Thì khi chúng tôi nhìn vào, chúng tôi có một khái niệm về cái bàn, về con người, về vị đó, thì chúng tôi có một về ý niệm về nhãn thức. Thì bắt đầu tâm tôi hoạt động lên. Thì không, cái tâm nó không thể nào tự động, nó xuất phát. Nó có khái niệm, ý niệm, nó luôn luôn dựa theo cái nguyên tắc đó. Không thể nào tự động nó bộc khởi, tự động nó phát khởi. Luôn luôn được gọi là tam hòa hiệp xúc. Ba cái yếu tố nó góp lại nó thành tâm thức. Nhưng mà các vị đừng có hiểu rằng, đừng hiểu theo cái kiểu mà máy móc là cái sắc trần nó là 50%, con mắt mình 50%, hai cái tiếp xúc lại với nhau thành ra 100%. Không phải. Chúng tôi nhìn một đóa hoa hồng, người A và người B nhìn đó hoa hồng, hai cái ý niệm khác nhau. Nếu mà nói rằng đó hoa hồng nó là 50% là sắc trần, tâm thức tôi là mắt tôi 50%, thì người A và người B nhìn đó hoa hồng cùng một khái niệm như nhau. Quý vị có đồng ý không? Mà khi hai người nhìn một cái đóa hồng có một cái khái niệm khác nhau. Một người thành tựu trong cuộc đời, tối thiểu cuộc đời nó êm đềm nhẹ nhàng, những không có cái gì mà lộn xộn trong cuộc tình, thì nhìn đóa hồng rất là vui, rất là dễ thương. Có nhiều người bầm dập đời sống nhìn đóa hồng thấy buồn chán lắm. Thành ra hai ý niệm khác nhau, khác nhau đó do bởi hạt giống trong tâm thức. Thế thì mình biết hạt giống đó chính là con đường tích lũy, con đường tu tập. Vì vậy cái nhìn khác nhau do mỗi vấn đề, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Một thằng tặc răng nó nhìn con vịt nó khác, mà tôi nhìn con vịt cho là con vịt, mà nó nhìn con vịt nó cho là cái gì đó, nó không biết là gì, tùy theo khái niệm. Thế ý niệm về con vịt không có. Thế thì khái niệm về vấn đề con vịt hay là cái bàn, đó là có sẵn trong tâm thức chúng ta. Cái có sẵn đó, chúng ta hay nói rằng cái nghiệp. Nghiệp chúng ta tích lũy từ quá khứ. Thì trên cái phạm trù để diễn tiến cái tâm thức mà nó có hay không có khái niệm về nó, về vấn đề gì, dựa trên ba cái khía cạnh là tam hòa hiệp xúc, nhãn căn nhãn thức, nhãn căn nhãn trần và nhãn thức. Tuy nhiên nó vẫn có cái nền tảng hạt giống trong tâm thức của nó. Nếu không có, nói các vị sẽ không hiểu gì về vấn đề đó. Thì chúng tôi đưa ra cái hoạt dụng của tâm thức như thế nào, dần dà tôi sẽ đưa cái phương pháp để phương pháp các vị tu tập. Thì từ đó các vị sẽ thấy rằng mỗi hoàn cảnh, mỗi nhân duyên, mỗi cái quốc độ, các nhìn vấn đề khác nhau hết. Mà các nhìn khác nhau nó như vậy, các vị từ đó còn đẻ ra cái nhân duyên. Nó là nhân duyên nó như vậy. Vì vậy các vị sẽ không tiếp theo đó, các vị sẽ không có cái tâm niệm buồn vui theo cái chuyện đó. Tại sao nó như vậy? Tại sao người đó nhìn như vậy mà tôi nhìn nó như vậy? Hai cái nhìn khác nhau, quan điểm, vật niệm khác nhau do cái hạt giống của tâm thức. Thưa quý vị, đó là yếu tố đầu tiên về cái hoạt dụng của tâm. Bây giờ và tôi trở lại vấn đề là tâm thức chính là nghiệp. Vì vậy tu tâm chính là tu nghiệp. Vì vậy cái tâm được định nghĩa rằng nó là sự tích tập. Tất cả sự tích tập, các sự huấn tập được gọi là trở thành rơi vào trong tâm thức gọi là tâm. Và tâm chính đó là nghiệp. Vậy thì phương pháp như thế nào? Thí dụ như phương pháp niệm Phật, nó cũng là cách đó, cũng là một phương pháp niệm Phật. Vào thế kỷ 17 có một thiền sư Bạch Hạc, thì ông ta, thì chúng tôi đã từng kể câu chuyện này, là ông ta có một gia đình tục gia, người con thì rất là thuần về đạo, riêng cha thì không có thuần về đạo, mà tâm hồn ông ta luôn luôn thích tìm tiền, thì tham lam. Thì một hôm người con tới cha nói rằng: thưa cha, con thì có phước được tin Tam Bảo, được gần buổi Tam Bảo, được gần buổi thầy, nhưng riêng cha con thì không có được cái phước đó. Vậy thưa thầy, có cái điều kiện nào, có phương thức nào mà thầy có thể giúp cha con được cái tâm mà tin Tam Bảo như con không? Thì ông thầy đó mới nói rằng: cha ngươi thích như thế nào thì kể sự kiện người cha thích như vậy. Thích tiền, bởi gia đình là gia đình trọc phú, triệu phú, mà đâu ai mướn cái những người mà lau nhà, quét cửa để mà trả từng còng, từng đồng, từng cắt, không ai dám mướn. Nhưng mà tâm niệm của người cha luôn luôn thích tự mình tìm việc tiền, tìm tiền hơn, cứ tham lam suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc ông thầy có điều kiện mời vào chùa, ở ngay chính điện niệm Phật, một ngày trả một chuỗi trả một đồng theo sự quy định với nhau để niệm. Thì thoạt đầu thì ông ta bằng sự tham tiền mà ông ta niệm Phật. Niệm Phật nó như vậy. Niệm Phật một thời gian thì dần dà đi cái tinh thần niệm Phật, cái hình ảnh niệm Phật, tiếng niệm Phật lấn áp, và nó trấn áp những cái tâm lý, những cái xung động, những cái ô nhiễm trong tâm thức tham. Dần dà đi ý niệm về đòi tiền, về niệm Phật không còn, và rơi vào đó ông ta có một sự tâm bình lặng. Thế thì đó là cũng là cái cách huân tập. Câu chuyện nó như vậy cho chúng ta thấy rằng sự diễn tiến của tâm thức: trước tâm tham, sau tâm trạng thời, sau đó tâm đó được như vậy, tâm giữ như vậy để giữ cho mình đi theo cái con đường đó. Vì vậy tất cả cái được hiểu trên cái khía cạnh